Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 25 Giảng kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 9 tháng 5 năm 2021 tại tỉnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Trong lần giảng khóa chuyên tu hôm rồi ở trên tản viên, chúng ta đang học và nghiên cứu về phần 48 đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo. Hôm nay vì đất nước chúng ta đang ở trong giai đoạn đại dịch COVID lần thứ tư bùng phát, cho nên chúng tôi tiếp tục giảng vào bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Mục đích thứ nhất là để chúng ta ở nhà để nghe giảng, để tu tập, không tụ tập chỗ đông người làm ảnh hưởng tới việc phòng và chống dịch bệnh COVID. Thứ hai là để các Phật tử chúng ta tăng thêm được phần hiểu biết về kiến thức Phật học. Từ chỗ nhận biết được, hiểu biết được giáo lý của Đức Phật một cách chân chính, từ đó chúng ta như lý như pháp để tu hành, sinh ra vô lượng vô biên công đức để đem hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, âm siêu dương thái, đặc biệt là hồi hướng cho các oan gia trái chủ, sinh linh oán khí tạo nên đại dịch này. Cầu nguyện cho các nhà khoa học, các y bác sĩ, sớm rìm tìm ra các phương thuốc để chữa trị dứt điểm căn bệnh virus khủng khiếp đang càn quét nhân loại này. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đại nguyện thứ 18. Trong 48 đại nguyện mà Đức Tỳ Khiêu Pháp Tạng Bồ Tát khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài đã phát ra những đại nguyện này. Trong nguyện lớn thứ 18, ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu ngài phát nguyện như thế này. Nguyện lớn thứ 18, khi con được thành Phật, nếu 10 phương chúng sinh nghe danh hiệu của con, dốc một lòng tin tưởng, muốn sinh về nước con, chỉ cần trong 10 niệm, nếu không được sinh về trong cõi nước của con, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Trừ những kẻ tạo ác, tạo các tội ngũ nghịch và hủy báng chính pháp thì chẳng được sinh về. Chúng ta thấy đây là toàn văn đại nguyện thứ 18 của Pháp Tạng Tỳ Khiêu khi còn hành Bồ Tát đạo. Ngài đã đối trước Đức Sơn Hải Tuệ Tự tại Vương Như Lai, mà xin lỗi, đối trước ngài Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát ra đại nguyện này. Ngài nguyện rằng khi ngài thành Phật, nếu 10 phương chúng sinh, chúng ta nhớ nhé, nếu 10 phương chúng sinh, 10 phương ở đây là những phương nào? Đó chính là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, đó là 4 phương chính. Còn 4 phương vàng, đó là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. 4 phương chính cộng 4 phương vàng là 8 phương. Cộng thêm thượng phương là thứ 9. Và cộng thêm hạ phương là thứ 10. Ở đây chúng ta thấy ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu, ngài phát ra đại nguyện rằng nếu có 10 phương chúng sinh, chứ không phải là 10 phương chư thiên và loài người nhé, đây là 10 phương chúng sinh. Những đại nguyện này trước đây chúng ta thấy là ngài thường phát nguyện là có chúng chư thiên và loài người, hoặc là trong chữ Hán gọi là chúng thiên nhân hay là chúng nhân thiên, tức là có cõi trời cõi người nào. Như ở đây chúng ta thấy đại nguyện bao trùm rộng khắp cho tất cả các loại hữu tình, chứ không riêng gì trời người, mà nhẫn đến quỷ thần, thậm chí là đến tất cả các loại chúng sinh hữu tình, như là con trùng, con kiến, con giun, con dế, con trâu, con bò, con hổ, con sư tử, con rắn, con rết, vân vân. Từ những loài động vật hung ác nhất, mạnh mẽ nhất, độc hại nhất đến những loài động vật là ngu si nhất, hiền tử nhất. Chỉ cần nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A-di-đà thôi. Nếu các loại chúng sinh ấy nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A-di-đà mà dốc một lòng tin tưởng. Ở đây chúng ta thấy Ngài nói rằng nghe thấy danh hiệu của con, dốc một lòng tin tưởng. Muốn sinh về nước con chỉ cần trong 10 niệm. Chúng ta thấy ở đây Ngài khẳng định rõ ràng tất cả các loại chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới, nếu nghe được danh hiệu Đức Phật A-di-đà, dốc một lòng tin tưởng, tức gọi là thâm tín để chi pháp, đây gọi là tin sâu vào Phật Pháp, tin sâu vào lời Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã vì tất cả chúng sinh ở cõi Sa Bà này mà nói ra bộ kinh Vô Lượng Thọ này, khiến cho chúng ta biết được ngoài cõi nước của chúng ta đang sinh sống này, mình nói nôm na là trái đất này, hành tinh này, còn có vô lượng, vô biên, vô số, bất khả thuyết các cõi nước khác cũng có những sự sống. Những sự sống ấy cũng tùy theo nhân duyên, nghiệp báo, y báo, chính báo mà có thọ mạng và thân tướng khác nhau, có phúc báo, công đức, trí tuệ khác nhau. Và ở đây chúng ta thấy rằng cách đây về phía phương Tây quá hơn 10 muôn ức cõi Phật, nơi ấy có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi nước ấy có Đức Phật A-di-đà. Ngài đã thành Phật và đang thuyết pháp giáo hóa độ sinh ở thế giới đó. Và đặc biệt là tuổi thọ của Ngài còn vô lượng vô biên. Cho nên chúng ta không có phải sợ rằng về đó thì Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì sao? Chúng ta lại bơ vơ một mình, lạc lõng ở giữa cõi Tây Phương Cực Lạc ấy. Không phải lo cái điều đó. Vì thế giới Tây Phương Cực Lạc, thọ mạng của Đức Từ Phụ A-di-đà còn vô lượng vô biên. Cho nên Ngài mới có danh hiệu là Vô Lượng Thọ Phật. Và một điều quan trọng, một điều then chốt, một điều đặc biệt mà các Phật tử chúng ta phải lưu tâm, đó là gì? Đó là tất cả những chúng sinh được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tuổi thọ đều vô lượng vô biên, giống như tuổi thọ của Đức Phật A-di-đà. Thân tướng trang nghiêm, công đức, phúc báo, trí tuệ thì viên mãn. Khác xa, có thể nói là một trời một vực. Chẳng thể lấy cái gì để diễn tả, để so sánh hết được giữa con người ở thế giới chúng ta với các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Dẫu cho đem một người công đức phúc báo trí tuệ nhất ở thế gian chúng ta này so sánh với một vị gọi là vãng sinh vào cái phẩm thấp nhất, gọi là hạ phẩm hạ sinh ở trong cửu phẩm liên hoa, cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thôi. Thì trăm nghìn muôn ức triệu tỷ phần chúng ta không bằng một phần các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đại nguyện của Pháp Tạng Tỷ Khiêu, ngài đối trước thầy mình là Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện rằng, nếu có chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nghe thấy danh hiệu của ngài mà dốc một lòng tin tưởng muốn sinh về cõi nước của ngài, chỉ cần niệm danh hiệu của ngài 10 niệm thôi. 10 niệm là thế nào? Tức là 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật đó. Hoặc nếu muốn niệm đủ thì Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật đó. Chúng ta thấy 10 câu Phật hiệu ấy có khó khăn không các quý vị? Có phải tốn nhiều công sức không các quý vị? Chúng ta có phải đấu tranh tư tưởng mãnh liệt để mới niệm được 10 câu đấy không các quý vị? Nếu như có một ai nào đó nói rằng tôi phải đấu tranh mãi nhưng vẫn chưa niệm được một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, huống chi là bảo tôi niệm 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Vì sao? Vì trên cuộc đời này chỉ có mỗi Đức Phật Thích Ca thôi. Ngoài Đức Phật Thích Ca ra không có một Đức Phật nào nữa cả. Đâu đó, ở cái thế kỷ 21 này, chúng ta vẫn có thể nghe thấy một số vị sư, một số Phật tử nói những điều đó hoặc tương tự như thế. Vì bằng cái thiên kiến của họ, bằng cái tâm chấp thủ của họ, bằng cái sở học khiếm khuyết của họ, cho nên họ cho rằng tất cả các kinh sách Phật giáo Đại Thừa đều là tà thuyết, đều là Bà La Môn hóa Phật giáo, đều là các cụ sư của Trung Quốc và Việt Nam gì và Ấn Độ kết hợp với nhau để nói ra, để biên tập lại, để dịch thành kinh sách, vân vân và vân vân. Họ lấy rất nhiều những bằng chứng, những thí dụ nói rằng vị giáo sư tiến sĩ Phật học này nói như thế, vị giáo sư tiến sĩ Phật học nọ nói như vậy, nhà nghiên cứu này bảo như thế, và nhà nghiên cứu nọ bảo như vậy, vân vân và vân vân. Và họ cho rằng một đời thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ vỏn vẹn ở trong mấy bộ kinh A Hàm mà thôi. Kinh Trung Bộ, Kinh Trường Bộ, Tăng Chi Bộ Kinh. Cho rằng chỉ trong 4 năm bộ kinh A Hàm mà thôi. Ngoài ra đều là tà thuyết, đều là Bà La Môn hóa Phật giáo. Và họ cho rằng những người tu hành như chúng ta này thực tập theo pháp môn tịnh độ này đều là tà đạo, đều là giả mạo Phật pháp. Quả thực mà đau lòng các quý vị. Chúng tôi lấy một cái ví dụ. Khi chúng ta được bố mẹ chúng ta sinh ra ở một nơi, ví dụ như sinh ra Hà Nội đi cho dễ hiểu, và vì một công việc nào đó đặc biệt, ví dụ như thời chiến tranh đi, lấy thế chúng ta dễ hiểu. Ba mẹ chúng ta gửi chúng ta lại ở nhà cho ông bà nội, ông bà ngoại trông nom, chăm sóc và nuôi dưỡng. Ba mẹ chúng ta phải đi công tác ở trong miền Trung, miền Nam chẳng hạn, lấy ví dụ như thế, hoặc là đi nước ngoài chẳng hạn. Và một thời gian sau, cha mẹ chúng ta có thêm một, thậm chí là vài đứa con nữa. Cũng do chính cha mẹ chúng ta sinh ra. Sau này, đất nước được thống nhất, cha mẹ chúng ta cũng theo thời gian, tuổi già mà mất đi. Mấy anh em lúc đó mới cùng nhau gặp gỡ và nhận cha mẹ mình. Người con cả thì nói rằng chỉ có gì, cha mẹ tôi chỉ có một mình tôi thôi, vì ông bà nội, ông bà ngoại tôi bảo thế. Khi cha mẹ tôi từ nhà ra đi, vào miền Nam hay vào hay đi nước ngoài chẳng hạn, chỉ có mỗi mình tôi. Cho nên tôi khẳng định rằng trên cuộc đời này chỉ có một mình tôi mới là con của ba mẹ tôi. Và người con thứ hai, thậm chí người con thứ ba, thậm chí nhiều hơn nữa, cũng nói rằng khi cha mẹ tôi ở trong Huế chẳng hạn, sinh ra chúng tôi và những người hàng xóm chúng tôi làm chứng nói rằng cha mẹ chúng tôi chỉ sinh được chúng tôi thôi, không có ai khác. Rồi thậm chí đứa con thứ ba lại nói rằng khi cha mẹ chúng tôi vào thành phố Hồ Chí Minh đi công tác ở trong đó và sinh ra một mình chúng tôi, cho nên tôi không tin rằng ở trên cuộc đời này có một người anh em nào nữa, huynh đệ nào nữa. Và khẳng định rằng cha mẹ tôi chỉ sinh ra duy nhất một mình tôi. Rồi một thời gian sau, cha mẹ ấy lại có công chuyện đi nước ngoài, để con ở lại ở trong nước vì một công việc đặc biệt nào đó, vân vân chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như thế. Và ra nước ngoài, cha mẹ lại sinh ra một vài người con nữa. Và những người con đấy sau này nói rằng chỉ có tôi mới là đứa con đẻ của cha mẹ tôi, còn lại tất cả các anh các chị đều là giả. Nhưng thực ra hôm nay chúng tôi mới nói với các quý vị nghe, thực ra tất cả những người con, cho dù đẻ Hà Nội, đẻ Huế, đẻ Thành phố Hồ Chí Minh hay là sinh ở nước ngoài, đều do chính gì, cha mẹ của những đứa con đấy sinh ra chúng. Nhưng do chúng thì không thống nhất được với nhau quan điểm, không đoàn kết được với nhau. Cho nên không ai chấp nhận ai. Và như vậy chúng ta nghĩ xem, anh em mà bất hòa như vậy thì ai là người có lợi? Tất nhiên trong mấy anh em không ai có lợi cả. Trong Phật giáo chúng ta cũng tương tự như thế. Chúng ta đều sống cách đây với Đức Phật trên 2.500 năm rồi. Tất cả những giáo lý chúng ta được tiếp cận bây giờ, được học tập và được tu hành bây giờ, đều là do các bậc tổ sư đời đời truyền lại với nhau. Không chỉ một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, sáu đời, bảy đời, mà thậm chí là đến vài trăm đời tổ sư. Xin thưa các quý vị như vậy. Trên 2.500 năm lịch sử, chúng ta cứ chia cho bình quân, thọ mạng chúng ta khoảng 6 đến 70 tuổi, bình quân đi. 20 tuổi chúng ta mới được thọ giới tỷ khiêu. Học đạo ít nhất cũng phải mất gì 10-15 năm sau mới bắt đầu thực sự đi vào hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Vậy 60 tuổi mà trừ đi cho khoảng độ tầm gì 35-40 tuổi, 35-40 năm, khoảng 20-25 năm hoằng pháp mà thôi. Còn lại thời gian trước là thời gian tu tập và học pháp, hành pháp, sau này mới đến hoằng pháp. Cho nên có thể nói trên 2.500 năm ấy trải qua rất nhiều những lời truyền dạy của các bậc tổ sư, của các tông phái để lại. Nam Tông cũng có các hệ phái nhỏ ở trong Phật giáo Nam Tông. Bắc Tông cũng có các hệ phái nhỏ ở trong Phật giáo Bắc Tông. Mỗi một hệ phái đều có những cái quan điểm, cái tư tưởng hành đạo riêng của mình. Nhưng nhìn về tổng thể thì chúng ta thấy này, có cái riêng. Nhưng mà nhìn về phần chiều sâu, chúng ta thấy có cái chung. Nhìn về chiều rộng thấy có cái riêng, tới phần tổng thể thì chiều rộng thấy có cái riêng. Nhưng mà nhìn về chiều sâu, chúng ta thấy đều có một cái chung, đó là lấy tam vô lậu học, giới định tuệ để làm nền tảng, làm căn bản cho việc học Phật, tu Phật và cầu đạo giải thoát. Tất cả các tông phái, dù Nam hay là Bắc, tiểu hay là đại, thiền tịnh luật mật vân vân, cũng đều phải dựa vào pháp căn bản, đó là tam vô lậu học, giới định tuệ vậy. Cho dù giáo lý có cao có thấp, có rộng có hẹp, có thí dụ, có giải thích, có nói thẳng, vân vân đi chăng nữa, thì chúng ta thấy mục đích cuối cùng của Đức Phật đó là nhằm giác ngộ cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh sớm xa lìa biển khổ, chứng được quả vị giải thoát niết bàn, mau được thành Phật để phổ độ chúng sinh vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy pháp môn tịnh độ chính là một pháp tu khiến cho chúng sinh mê lầm đau khổ, tham sân chấp trược. Chỉ cần một đời nghe được câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà sinh được lòng tin tưởng, thanh tịnh, chí thành, chí kính, nhất tâm nhất niệm để mà xưng danh hiệu ấy, tức là A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật đó. Chỉ cần như thế được 10 niệm, nếu người đó muốn thoát ly những cảnh khổ ở quái xa bà này để cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì những chúng sinh ấy, những người đau khổ ấy, hoặc những bậc trí thức thông minh, công đức vời vợi, phát nguyện niệm Phật cầu sinh Tây Phương cũng đều được như nguyện vậy. Cho nên ở trong nguyện này, Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu đối trước thầy của mình là Ngài Thế Gian Tự Tại Vương Gia Lai mà phát nguyện rằng chỉ cần những chúng sinh đau khổ nghe thấy danh hiệu của con, dốc một lòng tin tưởng muốn sinh về nữa con, chỉ cần trong 10 niệm, nếu không được sinh về trong cõi nước của con thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng tinh giác. Chúng ta thấy đây chính là gì? Là bản nguyện, bản hạnh, bản thể lực của Pháp Tạng Tỳ Khiêu, chính là tiền thân của Đức Phật A Di Đà bây giờ vậy. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ở trong Đại Thừa Vô Lượng Thọ kinh giảng giải, Ngài nói rằng trong tất cả các kinh sách của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết thì kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất. Trong kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ thì 48 đại nguyện là bậc nhất, tức là căn bản nhất đó, là trung tâm nhất đó, là chỗ quan trọng thiết yếu nhất đó. Rồi Hòa Thượng còn nói tiếp và khẳng định rằng trong 48 đại nguyện ấy thì nguyện thứ 18 là đại nguyện quan trọng nhất. Ngày xưa khi mới nghe Hòa Thượng giảng điều này lần đầu tiên, sám hối Hòa Thượng, chúng con cũng đã khởi ra cái tâm gọi là nghi ngờ. Vì sao mà nghi ngờ? Hôm nay chúng tôi nói cho các quý vị vì sao chúng tôi nghi ngờ. Vì chúng tôi chấp vào cái kiến văn giác chi, chấp vào cái kiến thức Phật học và thế học nho nhỏ của mình, cho rằng mình đã trải qua gì? Nhiều năm tu học ngồi trên ghế nhà trường, mấy năm tổng tăng an cư kiết hạ, mấy năm học trung cấp, mấy năm học học viện, rồi hàng chục năm đứng trên bục giảng để giảng cho tăng ni, giảng cho tín đồ Phật tử, chấp vào cái đó và cho rằng kiến thức Phật học của mình có thể được ví như con mọt sách. Vì ngày xưa chúng tôi đọc sách rất là nhiều, cho nên có những vị, một vài vị thượng tọa, một vị vài vị hòa thượng nói chúng tôi rằng bác mà đọc sách nhiều như thế bác bị tẩu hỏa nhập ma bác chết. Ngày xưa chúng tôi chịu khó học lắm, chịu khó đọc lắm các quý vị. Tôi cũng nói cũng hơn một lần về điều đó rồi, ngủ cũng ôm sách. những kinh sách gì hay thuộc về Phật giáo, có bán ở quán sứ, có bán ở Tràng Tiền, có bán ở các hiệu sách mà chúng tôi biết tới, thì khó khăn mức nào chúng tôi cũng tìm mọi cách để thỉnh bằng được về. Thỉnh về không phải là để trong tủ để ngắm, để thờ, mà thỉnh về để đọc, để nghiên cứu. Cho nên khi mà chúng tôi nghe thấy bài giảng của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, nói rằng 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển thì kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì 48 đại nguyện là quan trọng nhất. Trong 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 là gì? Là thiết yếu nhất, là bậc nhất. Chúng tôi khởi ra tâm nghi ngờ, nói rằng ngày xưa khi mới xuất gia, năm đi tổng tăng an cư đầu tiên của cuộc đời tu hành của tôi, đó là năm 1997. Tính đến nay cũng đã hơn 20 năm rồi, 23, 24 năm rồi. Tôi nhớ rất rõ, mùa an cư đầu tiên chúng tôi được đi tổng tăng học đạo, đó là vào năm 1997, ở tại trường Hạ Giang Xá, Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa và là Hà Nội bây giờ. Bộ kinh đầu tiên mà chúng tôi được học, được chư Tôn Đức trong hạ trường giảng giải cho nghe, đó chính là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mà những lời giảng giải của chư Tôn Đức ở ban chức sự hạ trường lúc bấy giờ, các quý thầy lên giảng, và tôi nhớ như in, nhớ rất rõ, vị thường tọa hạ chủ lúc đó cụ ấy giảng rằng Đức Phật nói trong tất cả các kinh, kinh Pháp Hoa là bậc nhất. Ví như ở thế gian, vua là bậc nhất, là tối thắng nhất, thì trong tất cả các kinh của Phật, kinh Pháp Hoa là tối thắng nhất, là bậc nhất, là vua của tất cả các kinh. Có thể vì nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, và cũng có thể vì những bài pháp đầu đời mà chúng tôi được tiếp cận khi tổng tăng an cư năm 1997 ấy, mà chúng tôi phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các vị biết rằng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa dày như vậy, mà ngày xưa chúng tôi đọc là gần như thuộc lòng, gọi là đọc lầu như cháo chảy, gần như thuộc lòng, gọi là dở kinh chỉ là để dở cho này, và theo quán tính thôi, nhìn một dòng đầu mà đọc được gì, được cả trang. Đấy, bộ kinh dày như thế. Thì các vị biết rằng chúng tôi có nhân duyên và yêu kính bộ kinh Pháp Hoa đến nhường nào. Nay nghe Hòa Thượng nói rằng trong tất cả các kinh thì kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất, tôi khởi ra cái tâm nghi ngờ, cho rằng Hòa Thượng giảng như thế là không đúng, là chưa chuẩn. Vì kinh Pháp Hoa, trong kinh chính từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta nói là vua của các kinh ấy mà. Rồi tôi lại nhớ thế, khi học ở trên Học viện Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ năm 202 đến 206. Vị hòa thượng hiệu trưởng của chúng tôi lúc đó là Cố Giác Linh hòa thượng Thượng Thanh Hạ Tứ, cụ giảng về Kinh Hoa Nghiêm. Cụ lại dẫn trong kinh nói rằng Đức Phật giảng trong Kinh Hoa Nghiêm, nói là Kinh Hoa Nghiêm là vua của các kinh. Rồi chúng tôi lại liên tưởng tới khi xưa chúng tôi hay đọc tụng Tam Tạng Thánh Điển, đặc biệt các bộ kinh Đại Thừa. Chúng tôi đọc kinh Maha Bát Nhã, thấy Đức Phật nói ở trong đó thì nói rằng trong tất cả các kinh thì kinh Bát Nhã là tối thượng nhất, là quảng đại nhất, là thâm sâu nhất, là uyên áo nhất, là rộng lớn nhất. Và kinh Bát Nhã chính là gì? Là mẹ của các kinh. Rồi còn rất nhiều các kinh khác nữa. Khi Đức Phật giảng giải tuyên thuyết về bộ kinh nào, Đức Phật đều đề cao và tán thán bộ kinh đó là tối thượng, là bậc nhất, là mẹ của các kinh, hoặc là vua của các kinh, hoặc là bộ kinh tối thượng nhất trong tất cả các kinh, vân vân và vân vân. Một chút cái tâm niệm cống cao ngã mạn khởi lên, chúng tôi đã nghi ngờ những lời giảng của Đại Lão Pháp Sư Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài nói rằng trong tất cả các kinh điển thì kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất. Có lẽ vì những cái tâm nghi ngờ ấy, chúng tôi đã đi tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu hơn về pháp môn tịnh độ. Còn trước đó mặc dù chúng tôi cũng đã tu theo gì, thiền tịnh song tu, mật tịnh song tu, vân vân, rồi luật tịnh song tu, tức là thiền tịnh song tu, chúng tôi thì vừa tu thiền lại vừa niệm Phật đó. Mật tịnh song tu tức là chúng tôi vừa trì chú vừa niệm Phật đó. Còn luật tịnh song tu tức là chúng tôi thì vừa trì trai giữa giới, trì trai giữa giới vừa niệm Phật đó. Ngày xưa chúng tôi tu hành cũng, khi còn đang đi học trung cấp cũng tinh tiến lắm, ngày ăn một bữa các quý vị. 4 năm trời ngày ăn một bữa, đạp xe đạp đi học, 3 năm ngày ăn một bữa đạp xe đạp, vừa đi học trung cấp vừa đi học bổ túc văn hóa. Mỗi một vòng như vậy đạp vòng tròn từ 18 đến 22 cây số. Theo vòng tròn như vậy, sáng đạp đi học trung cấp rồi lại đạp xe đạp về học, về Quốc Oai học. Từ chùa Sâu Giá Yên Sở Hoài Đức đạp xe đạp ra Mộ Lao Hà Đông, học xong rồi để trưa thì ăn cơm xong một cái mọi người đi nghỉ trưa thì mình lại đạp xe đạp đi về Quốc Oai để học bổ túc văn hóa. Học bổ túc văn hóa Quốc Oai xong có hôm thì về thẳng, có hôm thì vào chùa Động Hoàng Xá xin ăn ở đó, xin cơm ở đó, ăn xong một cái thì lại đạp xe đạp về Ngọc Tân Yên Sở Hoài Đức. Đấy, hôm sau lại đi học, cứ như thế mấy năm như vậy. Trải qua biết bao những khổ cực, khó khăn gian lao vất vả như thế mà tâm đạo vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Cố gắng vượt qua tất cả những chông gai, những chướng ngại, những cám dỗ, những khó khăn ở trước mắt để chỉ trai giữ giới, ngày ăn một bữa. Ngày đó chúng tôi tu hành khắc khổ lắm các bạn. có thể nói là gì, là tinh tiến nữa, chứ không phải là khắc khổ không, mà tinh tiến nữa. Tuy đi học như vậy nhưng mà ngày nào cũng phải ít nhất là phải được 2 thời kinh tụng kinh Pháp Hoa, và 1 đến 2 thời ngồi thiền nữa. Tôi nghĩ là có lẽ là nhân duyên mà. Cho nên 4 năm trời đi học trung cấp, gần như không ngày nào bỏ tụng kinh Pháp Hoa, trừ những trường hợp bất khả kháng đặc biệt nào đó, hoặc ốm đau đến không thể dạy được thì mới phải chịu. Còn khỏe mạnh bình thường thì thường phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cộng thêm tu tập thiền định, chỉ trai giữ giới cùng với niệm Phật, vân vân. Đó, chúng tôi như chúng tôi đã nói trước đây, chúng tôi cũng sam tu như thế, sam học như thế, cũng có tu trình độ nhưng mà không nghiên cứu sâu. Gọi là tu thì tu thôi, niệm Phật thì niệm thôi, nhưng thực chất là trong tâm thì hướng về kinh Pháp Hoa, trong tâm thì hướng về pháp môn thiền định thậm thâm vi diệu mà chư Phật và các bậc tổ sư đã dạy ở trong các bài khai thị. Tôi rất thích đọc, rất thích nghiên cứu và tu tập theo những cái lời chỉ dạy của các bậc tổ sư của thiền tông, các vị thiền sư Ấn Độ, thiền sư Trung Hoa và thiền sư Việt Nam. Thậm chí một thời gian chúng tôi nghiên cứu cả những pháp tu của các vị thiền sư Thái Lan, Myanmar và Lào nữa. Rất thích đọc và rất thích học và tu theo phương pháp tu thiền của chư tổ sư và các quý thầy. Cho nên có lẽ vì cái nhân duyên về Pháp Hoa, về thiền như vậy, mà trong suốt 8 năm trời đi học, mặc dù chúng tôi là con cháu của Sơn Môn Chủ Hương, nhưng mà lúc đó thì lại không bén duyên với pháp môn mật tông của cụ tổ Chủ Hương, cụ tổ của chúng tôi. Mà phải đến tận sau này, khi cụ tổ viên tịch đi rồi, chúng tôi lên nhận cái chùa Tản Viên và bị người giao. Họ dùng bùa, dùng chú, họ dùng hình nộm, hình rơm á, họ viết tên chúng tôi lên để họ dùng bùa, dùng chú để mục đích là để giết chúng tôi. Nhưng cũng may mắn là ngày xưa thì cũng tuy chưa thọ pháp nhưng cũng có biết và có hiểu về, học qua và hiểu về cái năng lực của thần chú. Vì vậy mà khi bị người giao ở trên chùa Tản Viên trên Ba Vì, họ dùng rơm làm hình nộm và viết tên chúng tôi, dùng kim, dùng dao đâm vào cái hình nộm ấy, mục đích là làm bùa, làm chú để giết chúng tôi. Thì khi đó thì chúng tôi mới nhân duyên mới nghĩ đến cái oai thần của pháp môn mật tông, oai thần của chú Đại Bi, oai thần của chú Chuẩn Đề và oai thần của Đức Quan Thế Âm. Vì vậy mà chúng tôi ngay lập tức là y áo chỉnh tề, bảo mấy chú thợ ra đem cái hình nộm, mà họ cắm cái hình nộm nó trước cửa đền chung, viết tên chúng tôi lên đó, viết tên tôi lên đó. Họ dùng bùa, dùng chú và tuyên bố rằng không giết, không đuổi được cái ông sư khỏi cái núi Tản Viên này, họ thề sẽ không làm người, không giết được cái ông sư này, họ bảo đuổi không được rồi thì bây giờ thề là không giết được cái ông sư này thì họ thề không làm người. Cho nên chúng ta họ làm những cái bước đấy là cái bước độc nhất trong gì, trong cái chuyện bùa ngải chú thuật rồi. Lúc đó chúng tôi cũng may mắn là nhớ được, nhớ tới cái oai thần của Đức Quán Âm, oai thần của chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề. Cho nên y phục chỉnh tề, nhanh nhanh chóng chóng lên lễ Phật lễ tổ và bảo mấy chú thợ khiêng cái hình nộm đó vào. Cái hình nộm to, to bằng người tôi ấy, cao cũng khoảng tầm 1m6, 1m7 đó, bằng cái hình người luôn, nó áng áng không bằng hình người luôn. Mang vào đó treo lên cây gạo ở bên cạnh nhà tổ, tức là bên cạnh cái thất của tôi, gọi là cái thất nhưng mà thực tế là cái lán. Gọi cái lán tạm, ở tạm của tôi. Vì ngày lên đó chúng tôi có tiền đâu, đi nhận chùa bằng hai bàn tay trắng, trong túi có 300 ngàn thôi các quý vị. Trong túi đi nhận chùa chúng tôi có đúng 300 ngàn năm 2008. 300 ngàn lúc đó cũng không phải là to. Mời được một mâm cơm các bác lãnh đạo Đảng Ủy ban Nhân dân xã, vì các bác đưa tôi lên để thăm cái khu đất đó. Xong rồi xuống thì 1 giờ rưỡi, gần 2 giờ trưa rồi, cho nên mời các bác đi ăn cơm. Thế là được đúng một mâm cơm mời các bác, thế là hết tiền. Đúng là hai bàn tay trắng đi nhận chùa, đi tìm chùa, tìm cảnh để tu. Chả lẽ có Phật tử hỏi tôi rằng thầy có bao nhiêu tiền mà đòi lên xây chùa trên núi. Tôi bảo thầy chả có tí tiền nào cả. Thế Phật tử hỏi thầy không có tiền làm sao thầy lên nhận chùa ở trên núi, ở trên dân chúng con mà xây chùa được. Tôi bảo là thầy tiền thì không có, nhưng tôi chỉ vào cái tim này, nhưng thầy có cái này. Tức là thầy có gì ạ? Có tấm lòng. Thầy có trái tim. Thầy có tấm lòng mộ đạo, có tấm lòng kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, và có cái tấm lòng vì Phật Pháp mà dấn thân. Cho nên tin rằng mình vì Phật Pháp mà dấn thân thì sẽ được Tam Bảo gia hộ, được chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ hộ Pháp, Thiện Thần các ngài gia hộ. Cho nên dù hai bàn tay trắng, mình cũng tin rằng mình sẽ làm được. Cho nên khi nghe chúng tôi nói như vậy, các Phật tử họ mới miễn cưỡng, họ mới nghĩ rằng chắc là cái, họ mới nói rằng, không phải nghĩ mà nói rằng, họ nói với tôi rằng ngay lúc đó rằng chẳng giấu gì sư ông, vì mình xưng là sư ông, họ nói mình là sư ông, chẳng giấu gì sư ông. Cách đây mấy tháng có một vị thượng tọa ở ngoài Hà Nội, có chùa to cảnh lớn, có tiền rất nhiều, cho người về đây để nói với chúng con rằng cúng chùa cho thượng tọa ấy, để thượng tọa ấy đem tiền về để xây chùa cho. Nhưng chúng con không đồng ý. Nhưng nay gặp sư ông nói rằng sư ông không có tiền, nhưng sư ông có trái tim, sư ông có cái tâm vì Tam Bảo, vì Phật Pháp. Cho nên chúng con là gì? Chúng con nhất định sẽ thỉnh sư ông về đây để trụ trì cái chùa Tản Viên này, trụ trì cái ngôi chùa duy nhất ở trên núi Tổ này, ở trên Tổ Sơn linh thiêng bậc nhất của Việt Nam chúng ta này. Nghe thấy Phật tử nói như thế chúng tôi cũng rất là vui, vì người ta gì cũng ghi nhận cái tấm lòng của mình, mặc dù họ biết mình không có đồng nào ở trong túi. Một là vị sư không có chút tiền tài của cải nào mang theo khi đi nhận chùa, nhưng họ lại hoan hỷ để tiếp nhận mình, để thỉnh mời mình và để cúng chùa cho mình, để mình cùng với nhân dân xây dựng nơi thờ phụng Tam Bảo được trang nghiêm, nơi hoằng pháp giáo hóa độ sinh, nơi tu tập cho mọi người sau này. Cho nên Chúng tôi nghĩ rằng có thể vì cái tấm lòng thành ấy của chúng tôi, cho nên khi đắp y phục lên đối trước trên nhà tổ để nhất tâm trì đại bi thập chú, và đặc biệt là chú chuẩn đề, làm lễ vừa xong thì chính cái người mà người ta, cái người dân tộc, người Dao, họ muốn dùng bùa, dùng chú, dùng hình nộm, hình nhân thế mạng, hình nộm để muốn giết chúng tôi. Họ đợi sẵn ở ngoài, khi chúng tôi lễ xong một cái là họ ra, họ chạy theo xin lỗi. Họ xin lỗi và họ xin mình tha cho họ. Mà trong khi đó thì mình làm lễ chưa đầy tiếng đồng hồ. Mà làm sao mà vừa mà lễ từ lúc sáng sớm, làm gì mà họ đã mới nhanh chứ. Tôi nghĩ rằng sau này tôi mới nghĩ rằng trường hợp này họ đoán trước rồi, thắng làm vua, thua thì đi xin. Họ không làm giặc, thắng thì làm vua, thua thì đi xin. Vì họ chắc họ nghĩ rằng nhà sư, người xuất gia tu hành thì chắc là không chấp và không trả thù họ. Cho nên chưa đầy một tiếng đồng hồ mà từ dưới chân núi chúng tôi phải đi mất 3 tiếng đồng hồ, nếu không nghỉ thì 2 tiếng rưỡi. Thì cứ cho họ đi nhanh thì cũng phải mất 1 tiếng rưỡi. Mà làm lễ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Từ khi phát hiện ra cái hình nhân thế mạng ấy, hình nộm ấy, cho đến khi chúng tôi làm lễ, nó chỉ rơi vào khoảng ngót nghét 1 tiếng trở lại, non 1 tiếng thôi. Vậy mà khi lễ xong họ đã đợi sẵn ở ngoài cái... sau Tam Bảo thì họ đứng ở chỗ cái bể cá. Bây giờ ngày xưa cái bể cá thì chưa làm được, cái bể cảnh ấy, trước cửa nhà tổ chưa làm xong, nhưng họ đợi sẵn ở đấy. Thấy chúng tôi ra một cái, họ chạy đến và họ xin lỗi. Họ đổ hết tội cho đứa con trai của họ, nói rằng cái con của họ do không biết gì cho nên đã mạo phạm đến nhà chùa này nói kia vân 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 vân. Họ cứ nói đấy. Nhờ vào oai thần của đại bi thần chú, nhờ vào cái công đức, sự gia trì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và tam vị tản viên sơn thánh, cũng như chư vị sơn thần thổ địa cai quản ở khu vực tản viên núi tổ của Việt Nam chúng ta, ngài gia trì cho mà chúng tôi thoát khỏi được cái kiếp nạn tán thân ấy. Và sau này từ cái chỗ đó cho nên chúng tôi mới quyết định là nghiên cứu thêm về mật tông, và khi đó mới thọ mật pháp, mới học mật pháp, thọ mật pháp để nghiên cứu rộng thêm. Cho nên chúng tôi mới ra sư phụ chúng tôi cụ Vạn Niên để xin thọ pháp. Vì chúng ta nhớ như học mật tông mà không được truyền pháp từ những người thầy là chúng ta phạm một cái tội gọi là ăn trộm pháp đó. Cho nên ai muốn tu theo mật tông thì phải thọ pháp, phải được người thầy truyền thọ cho mình thì mình mới được hành trì. Cho nên chúng tôi cũng ra để cầu sư phụ dạy cho cái pháp mật tông, truyền cho pháp mật tông. Tôi nhớ ngày đó tôi ra học thì người vẫn còn đang ốm dở, người vẫn mệt lắm. Nhưng mà thà chết ở trong gì, ở trong thất, chứ không chịu chết ở trong phòng. Mà có chết ở trong phòng thì ngồi mà gì, kiết già mà chết, chứ không không nằm mà chết. Ngày xưa chúng tôi cái tâm học đạo nó kiên cố lắm, nó tinh tiến lắm, nó vững như bản thạch, vững như có thể nói là vững như chuông úp. Ốm nhưng mà gì? Vẫn học, nguyện là chết thì ngồi ở trong thất mà chết, hoặc là nếu ở trong phòng đó thì kiết già mà chết, chứ không có cái chuyện là nằm mà chết. Cho nên cái khi mà ốm đau á, mà khó chịu nhất là cái lúc mà chúng tôi sẽ ngồi ở trên bộ đoàn, ngồi theo tư thế kiết già, quán niệm hơi thở, quán niệm về công đức thù thắng của Tam Bảo của Đức Phật, và nghĩ rằng nếu mình có chết thì cũng ngồi trên bồ đoàn mà chết. Ngồi trên bồ đoàn quán niệm về công đức, về Tam Bảo thì tôi nghĩ rằng ít nhất mình cũng được sinh trở lại làm người và tu tiếp. Đấy. Cho nên ngày xưa thời còn trẻ cũng có thể nói là một thanh niên tinh tiến, dũng mãnh trong việc cầu pháp và hành pháp vậy. Bây giờ thì có một chút tuổi rồi, công việc Phật sự nhiều rồi, quá nhiều công việc Phật sự, cho nên cái việc tu hành có thể nói gì cũng sao nhãng đi khá nhiều. So với ngày xưa thì bây giờ 10 phần chắc chỉ được 3-4 nữa mà thôi, cái sự tinh tiến ấy. Đôi khi được cái này thì lại mất cái khác, như các cụ ngày xưa nói quả thật không sai. Đó là gì? Đang nói về cái thời chúng tôi sam học. Vì học nhiều như thế, biết nhiều như vậy, cho nên trong tâm khởi ra cái niệm nghi ngờ. Lời của Đại Lão Pháp Sư Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói rằng trong 49 năm thuyết pháp của Phật thì Kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất. Trong Kinh Vô Lượng Thọ thì 48 đại nguyện là quan trọng nhất. Trong 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 là thiết yếu nhất, then chốt nhất, quan trọng nhất. Chúng tôi thì cũng có một cái điều có thể nói, cho đến bây giờ thì cũng có thể nói là gì? Như vậy là cũng khá hay. Vì sao? Vì chúng tôi nghi ngờ thì thường là không có đi bán phá. Nghi ngờ thì đi nghiên cứu, đi học hỏi, chứ không bán. Cũng may mắn cho chúng tôi, cũng có thể đây là nhân duyên nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Chúng ta biết một số những người họ nghi ngờ là họ bán ngay. Không phải pháp môn của họ là họ hủy ngay, họ bán ngay, họ đả kích ngay. Nhưng chúng tôi thì cũng may mắn, có thể nói là may mắn. Sinh ra vào thời cách Phật đã xa. Nhưng cái tâm lắng nghe và cái tâm hạ mình để cầu đạo cũng có thể nói là còn khá tốt. Cho nên cái gì mình không hay, không hiểu và chưa biết á, thì lại cố gắng đi sam cầu học hỏi. Có thể là sam cầu với các bậc tôn túc, có thể là học hỏi ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Và khi chúng tôi nghi ngờ lời giảng của Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không thì chúng tôi bắt đầu nghiên cứu sâu thêm về các bài giảng của các bậc tổ sư của Tịnh Độ Tông, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Đài Loan và Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt là những lời giảng dạy của các bậc tổ sư, như là lời giảng dạy của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm của Phật giáo Đài Loan. Lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Diệu Liên của Phật giáo Đài Loan, là những vị cao tăng thạc đức cận đại của chúng ta này. Và đặc biệt đó là đọc và nghiên cứu những bài giảng của Pháp Sư Ấn Quang. Ở trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, vân vân. Và đọc thêm những bài giảng của các bậc tổ sư, từ Sơ Tổ Tuệ Viễn cho đến tổ thứ 13 là Ngài Ấn Quang Đại Sư. Những lời dạy của các bậc cổ đức về tịnh độ. Khi đó mới chợt ngộ ra được phần nào đó về những lời giảng của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ở trong kinh Vô Lượng Thọ, giảng giải của Ngài. Và đặc biệt hơn nữa, đó là vào năm 2012, lần đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc với một pháp hội tịnh độ. Đó chính là Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm do Pháp Sư Ngộ Thông, là đệ tử y chỉ của Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, Ngài về tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm lần đầu tiên ở Việt Nam. Trong lần tổ chức vào năm 2012 ấy, thì Pháp hội Trung Phong cuối cùng trong lần tổ chức ấy, Ngài về tổ chức ở tại chùa Tản Viên. Chúng tôi thỉnh được Ngài về đó, Pháp Sư về đó để tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm tại chùa Tản Viên. Lúc đầu chúng tôi cũng thực sự với các quý vị cũng chưa thực sự là tin tưởng vào Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm lắm đâu. Quả thực là như vậy. Sám hối Tam Bảo, sám hối Phật Tổ, sám hối Đức Tử Phụ A Di Đà Phật, sám hối Đức Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật, sám hối Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Quả thật là lúc đó tuy là mời về đấy nhưng mà thực sự vẫn chưa tin tưởng 100%, chắc được khoảng 80% thôi. Nhưng cũng may mắn cho chúng tôi, cho dù chưa được 100% niềm tin vào Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, nhưng chúng tôi cũng đã 3 ngày tham dự đầy đủ, mỗi ngày 3 thời, bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến tận 9 giờ đêm mới xong, vì ngày đó mỗi một ngày là Pháp Sư tổ chức chọn đủ cả 3 thời, một thời giảng pháp xong về thượng cúng là buổi sáng. Buổi chiều á, đầu giờ chiều thì thời đệ nhất, cuối giờ chiều thời đệ nhị, xong rồi đến đầu hôm á mới thời đệ tam, cho nên xong cứ phải 8:30-9 giờ đêm mới xong. Nhưng chúng tôi cũng theo được suốt cả 3 ngày, mỗi ngày 3 thời như vậy. Và cái ngày thứ 3, tức là cái ngày cuối cùng tổ chức pháp hội. Trước đây thì chúng tôi cũng đã gặp nhiều những cái điều có thể nói là những điều mầu nhiệm ở trong Phật pháp rồi, và cũng đọc thấy rất nhiều rồi, nhưng mà lần đấy thì mới thực sự là mắt thấy tai nghe. Mắt thấy là sao? Thấy cái sự mầu nhiệm, sự linh dị, sự mầu nhiệm ở trong pháp hội ấy. Và bắt đầu niềm tin bắt đầu, tức là niềm tin vào pháp môn tịnh độ bắt đầu sau ngày thứ ba, chúng tôi mới thực sự tin tưởng sâu hơn, có thể nói là sâu hơn thôi chứ chưa phải là 100% đâu, sâu hơn thôi, chắc được khoảng 90%. Áng áng như vậy chứ không thể đo lường chuẩn được đâu, nhưng mà thôi bằng ngôn ngữ văn tự thì có thể áng áng như vậy. Và bắt đầu từ đó chúng tôi nghe giảng nhiều hơn về pháp môn tịnh độ, đặc biệt là những bài giảng của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Chúng tôi bắt đầu từ đó mới nghe Hòa Thượng giảng về Trung Phong Tam Thể Niệm giảng giải, nghe về Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải của Hòa Thượng, và nghe về các bài pháp thoại của Hòa Thượng. Bắt đầu khi đó chúng tôi mới thực sự là có niềm tin gọi là thâm tín chi pháp, tức là có niềm tin thâm sâu vào pháp môn tịnh độ. Và sau này khi được học và được đọc, được nghiên cứu bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta là Cố Giác Linh, Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm nữa, rồi đọc quyển Hương Sen Vạn Đức và một số các bài giảng của Đức Đệ Nhất Tổ Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, thì thực sự chúng tôi lại càng có cái niềm tin mãnh liệt vào pháp môn tịnh độ. Có thể nói là gì? Thực sự đến lúc ấy chúng tôi mới trở thành một người con của Đức Phật, quy hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và phải đến thì phải hơn một năm sau lần đi sang tận Hồng Kông để bái yết Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không tham dự pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm của Hòa Thượng tổ chức ở bên đó. Thì khi đó về mới chính thức là học và tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm. Và cũng bắt đầu từ đó, dần dần cho đến hơn một năm sau, mới thành lập đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta bây giờ. Các vị biết, khi chúng tôi mới thành lập đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chúng tôi gặp vào rất nhiều những sự phản đối của rất nhiều chư tôn đức, tăng ni, có chức sắc, có địa vị và có giáo phẩm cao ở trong giáo hội. Thậm chí là kể cả một số bạn bè đồng học với chúng tôi trong suốt 8 năm cũng gọi điện cho tôi nói rằng: "Thầy đừng có đi sai pháp, thầy đừng có đi ngược lại với những pháp tu truyền thống của mọi người đã tu, đang tu và sẽ tu." Thầy làm như thế chắc sẽ không có kết cục gì tốt đâu. Bạn bè, một số bạn bè đồng học gọi điện cho tôi, nhắn tin cho tôi, thậm chí đến thăm tôi, nói với tôi những lời đó. Nhưng chúng tôi chỉ cảm ơn, thành kính tri ân những sự quan tâm của các quý thầy, của đồng tu. Nhưng vẫn giữ nguyên cái niềm tin kiên cố, niềm tin bất hoại của mình vào pháp môn tịnh độ. Mặc dù trước đó chúng tôi đã học thiền, đã hành thiền và đã phát nguyện trở thành một hành giả pháp hoa và đã thọ pháp mật tông, mà thậm chí chúng tôi học ấn quyết và học cách thọ trì đọc tụng của mật tông chỉ có 3 ngày 3 đêm, mà sư phụ tôi là người truyền pháp cho tôi nói rằng bác học 3 ngày còn hơn người ta học 15 năm. Đây là cái câu mà sư phụ chúng tôi có thể là động viên chúng tôi như thế. Nhưng mà dù sao thì đấy cũng là một lời động viên mang tính là gì? Sách tiến học trò. Chúng tôi rất là hoan hỷ về điều đó. Hoan hỷ nhưng không phải là tự kiêu. Hoan hỷ để mà bước tiếp trên con đường giải thoát giác ngộ xa xôi dịu vợi, bước tiếp trên con đường hành Bồ Tát đạo mênh mông rộng lớn, bước tiếp để hướng tới cái đích đó là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, một đời thành Phật để phổ độ chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai vậy. Cho nên chính vì thế mà dù có trải qua bao nhiêu khó khăn chông gai sóng gió vất vả, thậm chí có một vài vị hòa thượng nói với tôi rằng thầy nên bỏ cái gì, cái tên đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam đi thì mọi người sẽ chấp nhận thầy, mọi người sẽ đỡ đần che chở cho thầy và mọi người sẽ dìu dắt thầy. Tôi không một chút đắn đo, không một giây suy nghĩ, liền chắp tay và bạch với vị hòa thượng đó rằng: A Di Đà Phật, bạch hòa thượng, con có thể tán thân mất mạng, con có thể bị mọi người coi khinh, chà đạp, thậm chí là ruồng bỏ. Nhưng con không thể bỏ được pháp môn tịnh độ, cũng không thể bỏ được đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam mà chúng con đã phát nguyện thành lập nên. Vì hòa thượng đó nghe thấy chúng tôi nói rắn như vậy, cho nên hòa thượng đấy cũng hạ giọng và nói rằng: thì thôi thì tùy thầy, tôi chỉ nói thế thôi. Tôi nghe một số các hòa thượng nói rằng thầy thành lập cái pháp tu ấy, nó khác với truyền thống, khác với mọi người đang tu hành theo pháp môn tịnh độ ở Việt Nam. Thầy không tụng kinh A-di-đà bằng chữ Hán phiên âm nữa, mà thầy tụng bằng Kinh A Di Đà dịch nghĩa. Thầy không đọc tụng theo cái cách đọc tụng của thầy tổ ngày xưa nữa, mà thầy lại nghiên cứu ra một cách đọc tụng mới. Và thầy chà đạp lên cái truyền thống của gì? Của thầy tổ đã dày công gây dựng và truyền bá hơn nghìn năm nay. Là thầy cảm thấy là thầy giỏi hơn đó các bậc cổ đức, các bậc tổ sư đó, thì thầy cứ làm. Đấy, chúng ta thấy các cụ ấy nói tuy là nhẹ nhàng như thế đấy, nhưng mà cũng khiến cho chúng tôi phải suy nghĩ, phải đắn đo rất nhiều. Nếu mình vẫn giữ nguyên cái chính kiến của mình thì để các cụ sẽ nghĩ rằng mình tác tướng, mình muốn giỏi hơn các thầy tổ ngày xưa, mình tự thành lập ra một tông phái mới, một pháp tu mới, một cách thức mới, vân vân và vân vân. Các vị biết có những cuộc họp, có một số các quý thầy bổ chúng tôi ngay tại cuộc họp luôn, và khẳng định luôn rằng ông Tịnh Không, không nói là hòa thượng, nói là ông Tịnh Không, họ nói luôn cái ông Tịnh Không là tà pháp, là tà sư, tà đạo, tà thuyết, thế này thế nọ thế kia. Mấy vị tăng ni và một số các Phật tử Việt Nam nghe ông ấy giảng, tu theo ông ấy là sai lầm hết, vân 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 vân, họ nói ngay trong cuộc họp như thế luôn. Nhưng các quý vị biết, để đấu tranh tư tưởng, giữ được cái chí nguyện của mình không phải là dễ các quý vị. Đặc biệt là đối trước thì các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão có giáo phẩm và có chức sắc cao trong giáo hội. Mà các cụ không phải là các cụ chửi mình, mắng mình hay là ép mình phải bỏ. Các cụ chỉ nói ra cái được cái mất, cái hơn cái thiệt thôi. Nhưng chúng tôi không cần phải đấu tranh suy nghĩ nhiều. Và nhất quyết giữ cái quan điểm của mình và cho rằng những lời mình đã phát nguyện trước Tam Bảo, trước tôn tượng Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trước tôn tượng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và chư Phật Bồ Tát, chúng tôi nghĩ rằng đó mới là cái điều quan trọng nhất, đó mới là cái điều thiêng liêng nhất đối với một hành giả, đối với một tu sĩ, đối với một người xuất gia, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Cho nên nhất quyết không bỏ, không bỏ cái pháp tu tịnh độ nói chung, và không bỏ cái tên gọi là Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam nói riêng. Như chúng ta biết, trải qua gần chục năm sóng gió như vậy, đến bây giờ thì đại đa số chư tôn túc trong giáo hội, các ngài cũng đã hiểu và đã cảm thông và đã hoan hỷ với cái chí nguyện, với cái pháp tu và với cái tên hiệu đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Ngày xưa một số các quý thầy cứ nghe thấy bảo là đạo tràng Tịnh Tông Học Hội một cái là các quý thầy một số là gì, phản ứng gay gắt, thậm chí là gì, chỉ trích và đứng dậy bỏ đi luôn. Nhưng bây giờ các cụ nói rồi, mưa dầm thấm lâu, chúng ta cứ thành tâm cầu đạo, thành tâm tu đạo và thành tâm hoằng đạo thì Tam Bảo hộ pháp Long Thiên các ngài sẽ ngầm gia trì cho, rồi dần dần mọi người cũng sẽ hiểu. Cho nên từ đó đến nay, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta càng ngày có thể nói là càng ngày càng phát triển sâu rộng, không chỉ quanh quanh nhé thành phố Hà Nội chúng ta này, mà có rất nhiều tín đồ Phật tử ở khắp các tỉnh miền Bắc, từ Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, nhấn đến các Phật tử ở tận ở trong Tây Nguyên, Đắk Lắc, Kon Tum rồi Gia Lai, rồi thậm chí là ở tận ở trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các Phật tử cũng gì cũng hoan hỉ nghe pháp và tu tập theo. Không chỉ ở trong nước mà còn đã có khá nhiều các Phật tử ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ, ở một số nước châu Âu như là Úc, và thậm chí là cả những Phật tử ở Đài Loan, ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc, vân vân, cũng nghe được những lời chia sẻ của chúng tôi về pháp môn tịnh độ, về bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trong suốt mấy năm nay. Các quý vị ấy hoan hỷ và tu tập theo. Có những vị chưa một lần giáp mặt chúng tôi ở ngoài đời thường, tức là có những vị ở tận các tỉnh xa, chưa một lần đến chùa Khai Nguyên, chưa một lần được giáp mặt chúng tôi, nhưng họ vẫn tin tưởng, vẫn hoan hỷ, vẫn tu theo. Thậm chí có những vị ở tận nước ngoài, hơn 30 năm nay chưa một lần quay trở lại Việt Nam, thì đương nhiên cũng chưa thể gặp mặt chúng tôi được. Nhưng mà qua những bài pháp thoại, họ đồng cảm, họ hoan hỷ và họ phát tâm. Có những vị ở tận nước ngoài phát tâm về để chúng tôi xây dựng đại tượng, về để lập xưởng in kinh, về để làm các việc công đức cúng dường Tam Bảo. Có những vị vài trăm triệu, có những vị đến thì đến hàng tỷ đồng. Chúng ta biết để cho một người chưa một lần gặp mặt mà họ phát tâm được một vài chục triệu, một vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng như thế cũng không phải là dễ các quý vị. Những đồng tiền ấy là những đồng tiền mồ hôi công sức, thậm chí là bằng nước mắt và bằng máu của họ tạo ra. Chưa một lần gặp mặt mà họ tin tưởng. Và họ thì phát tâm. Trường hợp đó rất nhiều. Đặc biệt là trong hơn một năm qua, đại dịch virus corona hoành hành trên thế giới, trên trái địa cầu này. Cho nên nhiều Phật tử cho dù ở trong nước cũng không đến được, huống chi là nước ngoài. Vì vậy mà họ phát tâm qua cái số tài khoản chung của chùa Mặc dù đứng tên chúng tôi nhưng mà là tài khoản chung của chùa, để làm công việc Phật sự chung của chùa. Họ vẫn đều đều phát tâm để cho chúng tôi duy trì đạo tràng, để cho chúng tôi hoàn thiện đại tượng Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vì hòa bình thế giới, để làm các công việc Phật sự hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta phát khởi được cái lòng tin chân chính vào Đức Từ Phụ A Di Đà, thì không chỉ đợi đến mất đi mới được Đức Từ Phụ A Di Đà ngài hóa độ cho đâu, mà ngay còn sống kiếp hiện tại này, chúng ta cũng được ngài ngầm gia hộ cho, được chư Phật hộ niệm cho, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng trợ duyên cho, được chư hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ ngày đêm ủng hộ cho, giúp đỡ cho, bảo vệ cho. Cho nên công đức niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật, chúng tôi khẳng định với các quý vị là vô lượng, vô biên công đức. Như trong kinh Vô Lượng Thọ này, chính từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra: nhất tâm xưng niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, tiêu được 84.000 ức kiếp sinh tử chúng khổ đó các quý vị. Như chúng ta biết, Đức Phật nói không bao giờ nói sai sự thật. Những lời ngài nói ra đều là những lời chân thật ngữ, đều là những lời nói đúng với sự thật, nói đúng với bản chất sự việc thực có ở trên thế gian này, chứ không phải là gì? Ngài nói cho vui, nói cho mọi người cười, nói cho mọi người nghe cho sướng cái tai đâu, không phải. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng 48 đại nguyện này ở trong kinh Vô Lượng Thọ này chính là từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói ra. Vì sao mà ngài nói được? Vì sau khi thành Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thấy nghe hay biết được hết tất cả nhân tu vạn hạnh của các đức Phật ở đời quá khứ, các đức Phật ở đời hiện tại, và thậm chí là các đức Phật ở đời vị lai nữa. Cho nên ngài dùng bằng tuệ giác của mình, dùng bằng thần thông công đức của mình, nhìn về trước năm đại kiếp, về trước khi mà Phát Tạng Tỷ Khiêu còn hành Bồ Tát Đạo, phát ra 48 đại nguyện này. Nay ngài thấy Đức Phật A-di-đà đã thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi. Xét về nhân vì sao mà thành Phật? Vì cái nhân tu vạn hạnh hành Bồ Tát Đạo viên mãn lớn lao của ngài, cho nên nay ngài mới được thành Phật, làm vị giáo chủ ở cõi Tây Phương ở Cực Lạc Thế Giới, làm vị hóa chủ ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới để rồng đội chúng sinh. Cho nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni muốn cho những chúng sinh đau khổ ở khắp trong 10 phương thế giới, đặc biệt là cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nơi giáo hóa của quốc độ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, đặc biệt là cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, tức là chỉ cho gì thế giới của chúng ta này, trái đất của chúng ta này, địa chủng của chúng ta này. Biết rằng ngoài thế giới chúng ta này còn có vô lượng vô biên a tăng kỷ các thế giới khác, trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các thế giới ấy, có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Thế giới ấy có Đức Phật A Di Đà hiện đang thành Phật thuyết pháp giáo hóa độ sinh ở thế giới đó. Và trước khi thành Phật, Ngài đã phát ra 48 đại nguyện. Trong 48 đại nguyện đấy, chúng ta học nguyện thứ 18 này, chúng ta thấy bằng cái đại nguyện này mà Đức Từ Phụ A Di Đà Phật kết được đại nhân duyên với vô lượng vô biên các loại chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới. Để làm sao? Chỉ cần những chúng sinh ấy gì nghe được danh hiệu của Ngài, phát khởi được cái lòng tin chân chính, chỉ niệm 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật thôi, đem công đức ấy để cầu sinh về thế giới của Ngài. Ngài nói rằng nếu người nào chúng sinh nào chỉ cần nghe thấy danh hiệu của Ngài, niệm được 10 câu Phật hiệu, sau khi xả bỏ báo thân, nếu không sinh về thế giới của Ngài thì Ngài thề không thành chính giác. Cho nên chúng ta thấy đây là một cơ hội. Đây chính là một cơ hội. Một cơ hội có thể nói là có 102 trong gì? Trong kiếp người của chúng ta. Không chỉ một kiếp, mà tôi có thể nói với các quý vị là vô lượng kiếp người của chúng ta. Vô lượng kiếp trời, kiếp quỷ thần, kiếp súc sinh, kiếp ngạ quỷ, kiếp địa ngục của chúng ta mới có một cái cơ hội này, có được một cái nhân duyên này. Tức là sinh ra được thân người là khó, thì chúng ta đã được. Được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, mà chúng ta đã gặp. Gặp Phật Pháp rồi mà được gặp Pháp môn tịnh độ thì lại càng khó hơn nữa, mà chúng ta lại gặp được rồi. Gặp được mà tin được mà thọ trì đọc tụng, mà trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để cầu phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong nhà Phật chúng ta, pháp môn tịnh độ chúng ta gọi là ba món tư lương tín nguyện hạnh: tin, nguyện và thực hành. Thì phải biết rằng người đó công đức nhân tu nhiều đời nhiều kiếp, vị đó đã từng gieo trồng vậy, đã được gieo trồng vậy. Cho nên nay nếu ai mà nghe được câu Phật hiệu A Di Đà Phật mà phát khởi được cái lòng tin chân chính, tôi nói lòng tin chân chính các quý vị nhé, nhớ cho chúng tôi là lòng tin chân chính, lòng tin bất hoại. Như chúng tôi lúc nãy nói, khi chúng tôi trước đây nghe Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói rằng trong tất cả các kinh, kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì 48 đại nguyện là quan trọng nhất. Trong 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 là gì? Là cốt lõi nhất, thiết yếu nhất. Chúng tôi nghi ngờ. Chính vì nghi ngờ cho nên chúng tôi mới đi tìm hiểu, mới đi nghiên cứu, mới sam học. Qua sam học, tìm hiểu, nghiên cứu, thực hành, chúng tôi mới gì? Mới ngộ ra một phần nào những lời giảng dạy rất là chân thành, rất là chí tình, chí lý, tha thiết của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên chúng tôi mới quyết định là thành lập một cái đạo tràng chuyên tu về pháp môn tịnh độ, lấy tên là Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Các quý vị biết lúc nãy chúng tôi nói một vài vị hòa thượng đã nhắc nhở và bảo chúng tôi rằng bỏ cái tên đấy đi, lấy một cái tên khác, ví dụ như chỉ gọi là Đạo Tràng Tịnh Độ Chùa Khai Nguyên thôi, cho nó dễ nghe. Làm gì mà ông phải gọi là Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, nghe mà nói gì nó to tát quá, nó bao la quá, nó rộng lớn quá. Chính vì như thế cho nên á, một số quý thầy nghĩ rằng là ông tác tướng, ông muốn thành lập một cái tông phái mới vân vân và vân vân, cho nên người ta mới gì, người ta mới đập cho ông tả tơi ra. Nhưng mà không sao các quý vị, có đi vào biển lớn thì mới thấy sóng to, có vượt qua con sóng to thì mới thấy mình gì, trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Có leo núi cao mới biết sức bền dẻo dai của mình có tốt hay không. Có leo được lên đỉnh núi cao mới nhìn thấy toàn cảnh ở bốn phương tám hướng rõ ràng mồn một, bên dưới nó như thế nào. Cho nên chúng tôi thà để cho người ta phụ mình mà mình không phụ Phật, còn hơn là mình phụ Phật để được lòng người ta. Nhất quyết là thà để người ta phụ Phật, thà để người ta phụ mình, chứ mình không bao giờ được phụ Phật. Và đừng có bao giờ phụ Phật để chiếm được lòng tin của người ta. Tức nói nôm na là gì? Đừng có phụ Phật để đánh đổi lấy một cái gì đó rất nho nhỏ ở thế gian thôi. Hoặc gì? To lớn ở thế gian cũng đừng có đánh đổi. Cho dù việc đó là to lớn, là chức tước, là địa vị, là quyền hạn ở thế gian, nhưng cũng đừng có đánh đổi. Đừng có phụ Phật để đánh đổi các pháp của thế gian. Cho nên chúng tôi mới thà để cho thế gian phụ mình, chứ mình không phụ Phật. Thà tin Phật, theo Phật, về với Phật mà bị thế gian đã quay lưng với mình, còn tốt hơn là được thế gian cung kính, tôn trọng, tán dương, khen ngợi mình mà mình là gì? Lại không về được với Phật. Đây là điều rất quan trọng đối với người học đạo chúng ta. Cho dù là tăng ni hay là Phật tử, thì chúng ta cũng phải giữ được cái chính kiến của mình. Khi chúng ta biết pháp môn mà chúng ta học, con đường mà chúng ta đi là pháp môn của Phật, là con đường mà chư Phật Bồ Tát đã đi, đang đi và sẽ đi, thì chúng ta chẳng có ngại ngùng gì mà cứ thế mà bước tiếp thôi. Dẫu cho phong ba bão táp, dẫu cho khó khăn vất vả nhọc nhằn, chúng ta hãy ráng để mà đi. Tức là gì? Tức là hãy nhất tâm để niệm Phật, để phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dù cho trong cuộc sống này, khi chúng ta niệm Phật, đâu đó, giai đoạn nào đó, trong cuộc đời chúng ta có lúc gì gặp những chướng duyên, ví dụ như ốm đau bệnh tật, ví dụ như là gia đình, xã hội không chấp nhận chúng ta, nhưng chúng ta nguyện đi theo Phật, nguyện về với Phật, nguyện một đời vãng sinh, thì đương nhiên chúng ta phải đi ngược lại gì cái dòng chảy của gì, của thế tục. Chúng ta phải đi ngược lại với dòng chảy thế tục, đó là chúng ta gì, các cụ các tổ ngày xưa nói là bơi thuyền ngược theo dòng nước xiết, khó khăn vất vả nhọc nhằn, nhưng nếu không bơi thì không bao giờ tới đích. Cái đích ấy chỉ dành cho những người tinh tiến, dũng mãnh và vượt khó vượt khổ mà thôi các quý vị. Cho nên chúng ta nghe đại nguyện thứ 18 này, chúng ta thấy chính từ cái khẩu đức á, Bồ Tát á, Tỷ Khiêu Pháp Tạng phát nguyện ra. Và sau này hơn 10 đại kiếp về sau, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã tuyên thuyết lại cách đây trên 2.500 năm. Khi Ngài giảng rộng về bộ kinh Vô Lượng Thọ này, Ngài nói về 48 đại nguyện, chính là nhân tu của Pháp Tạng Tỳ Khiêu, nhân tu của Đức Phật A-di-đà vậy. Nay nhân tu của Tỳ Khiêu Pháp Tạng đã thành tựu, tức là Pháp Tạng đã thành Phật A-di-đà rồi, chúng ta thấy đây là cái quả thiện, quả lành, quả tốt mà Ngài gì? Ngài đã gieo trồng để ban cho chúng sinh, tức là chúng ta là người tin theo Phật, niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Chỉ cần 10 niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, chọn đủ 10 niệm như vậy, bằng cái tâm chân thành, cái tâm thanh tịnh, cái tâm không nghi ngờ, không sợ sệt, không để cho một chút niệm tâm nghi ngờ sợ sệt hoặc là gián đoạn xen tạp vào trong 10 câu Phật hiệu ấy, trước khi nhắm mắt xuôi tay, hoặc là gì, trong cái lúc gì chưa chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay mà chúng ta khởi được 10 câu Phật hiệu ấy, niệm được 10 câu Phật hiệu ấy, đem công đức ấy để cầu sinh tịnh độ, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật sẽ hiện ra trước mắt chúng ta, tiếp rước thần thức của chúng ta. Chỉ trong một khoảng thời gian rất 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 ngắn thôi, Ngài liền tiếp dẫn thần thức của chúng ta vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả thật đã không xa. Ở đây trong đoạn văn kinh này chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Khiêu Ngài nói rằng nếu chẳng được như thế thì Ngài thề thì không thành chính giác, trừ những kẻ đại ác tạo tội ngũ nghịch và hủy báng chính pháp thì mới chẳng được về. Trừ kẻ đại ác là gì? Tức là những kẻ gì? Tạo tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch đó là gì? Đó là giết cha. Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là giết thầy hòa thượng, thầy giáo thọ, thầy A Xà Lê. Mình nói nôm na là gì? Giết người xuất gia đó. Cho chúng ta dễ hiểu. Thứ nhất là giết cha nhé. Thứ hai giết mẹ. Thứ ba là giết gì? Những người xuất gia. Thứ tư là làm thân Phật chảy máu. Thời Phật còn tại thế thì gọi là như Đề Bà Đạt Đa đấy, xô đá, làm cái mảnh đá nhỏ bắn vào chân Phật làm cho chân Phật chảy máu đó. Bắt đầu tích từ đó. Mà thời mạt pháp chúng ta này, Phật đã nhập Niết Bàn rồi thì gọi là khởi tâm ác mà phá đình, phá chùa đó. Phá tháp thờ Phật, phá chùa thờ Phật, phá miếu thờ Phật đó, vân vân đó. Đốt kinh, phá tượng, đốt chùa, giết tăng, vân vân đó. Những cái việc đó gọi là đều là những việc ác. Việc ác thứ tư gọi là làm thân Phật chảy máu đây, tức là thời này chúng ta gọi là khởi tâm ác, tâm xấu, tâm đố kỵ, ghen tuông, hận thù mà gì? Đốt chùa, phá tháp, hủy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát đó, thì đều đồng vào cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu. Còn cái tội thứ năm gọi là gì? Là chuyển pháp luân tăng, hay còn gọi là phá pháp luân tăng. Chuyển pháp luân tăng này thì trong kinh giải thích nói là nữ giới không làm được, và Phật tử tại gia cũng không làm được, thậm chí người xuất gia là ni cũng không làm được, mà phải là tăng. Những người xuất gia làm tăng, mà tăng 1, 2 đến 3 vị không làm được, mà phải từ 4 vị tỷ kheo tăng trở lên thì mới làm được cái việc này. Tức là các vị tăng đó, 4 vị trở lên nhóm họp cùng với nhau nói rằng tôi nghe thầy tổ của tôi, hay là tôi đọc thấy trong kinh sách nào á, nói rằng tứ diệu đế không phải là khổ tập diệt đạo, mà không khổ. Cuộc đời này là không có gì là khổ. Vì trên cuộc đời này mọi người sinh ra thì đều được thân người để sung sướng này mà đâu có phải khổ. Mọi cái là tự nhiên vân vân đó chẳng hạn. Đi ngược, nói ngược lại những lời Phật dạy, đó gọi là phá pháp luân tăng hay còn gọi là chuyển pháp luân tăng. Tức là đi ngược lại bánh xe pháp của Đức Phật. Nói trái lại với những lời giảng dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận. À, đem những lời tà đạo mê hoặc lòng người để dụ dỗ chúng sinh. Thì đó gọi là gì? Những vị sư như thế, từ bốn vị trở lên các vị nhớ nhé. Đó. Tức là cái pháp thứ năm, cái tội ngũ nghịch này, thì cái tội thứ năm này không phải một người mà làm được, mà phải bốn vị tăng tỷ khiêu trở lên, tỷ khiêu ni cũng không làm được. Đó. Cho nên cái tội này á, trong tội ngũ nghịch này á, đấy như tôi nói, giết cha, giết mẹ, giết người xuất gia, đốt chùa, phá tháp, hủy hoại tranh ảnh tôn tượng của Phật, tức là đồng với tội làm thân Phật chảy máu đó, và gì, và phá pháp luân tăng, đó là tội ngũ nghịch. Còn hủy báng chính pháp là sao? Cái hủy báng chính pháp này tội rất nặng các quý vị. Kể cả người xuất gia chúng ta cũng có người hủy báng chính pháp, chứ không phải là người tại gia, không phải là những người ngoại đạo mới hủy báng chính pháp đâu các quý vị. Người tại gia hoặc người ngoại đạo hủy báng chính pháp của Phật còn có thể tha thứ được. Nhưng người xuất gia đi hủy báng chính pháp, đây là một tội cực trọng ở trong Phật Pháp. Tức là như trong kinh A Hàm Đức Phật nói, biển tuy rộng lớn nhưng không chứa tử thi vậy. Tương tự như thế, Phật Pháp á, sâu rộng như biển, nhưng đối với những kẻ gì á, hủy báng chính pháp thì không có cửa để cho họ gì ạ, được giác ngộ giải thoát nhập niết bàn vậy. Mà chắc chắn rằng những kẻ đó sau khi hưởng hết cái phúc ở đời trước gieo trồng, tức là thân này làm người, làm tăng làm ni xuất ra trong cửa Phật, nhưng mà hủy báng chính pháp đó, thì tức là họ ăn hết phúc, đốt hết phúc đi, thì kiếp sau hoặc những kiếp sau họ sẽ gì, đọa trong A Tỳ Địa Ngục, chịu vô lượng những gì, những tội khổ về cái tội báng pháp ở trong đó. Cho nên nay chúng tôi gì, khuyên các Phật tử chúng ta, những cái gì mà chúng ta chưa được học, chưa hay, chưa hiểu, chưa biết ở trong Phật Pháp á, thì chúng ta gì, cứ nhất tâm để xưng niệm A Di Đà Phật thôi, hoặc là chúng ta gì, giữ chính niệm thôi. Những người không tu theo pháp môn tịnh độ thì chúng ta giữ chánh niệm thôi, đừng có hủy báng pháp môn khác, đừng có hủy báng chính pháp của Phật. Vì ở trong Phật Pháp thì Đức Thế Tôn tùy căn cơ mà tuyên thuyết, tùy theo nghiệp và tâm của chúng sinh mà Ngài thuyết ra. Đến chúng ta thường nghe các bậc tổ sư nói thì có đến 84,000 pháp môn tu, đồng nghĩa là gì? Mỗi pháp môn đó là một con đường để phù hợp với gì? Với 84,000 căn cơ căn bản của chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là Đức Phật mới được gọi như là vị lương y, tùy bệnh mà cho thuốc. Ai thích tu thiền thì Phật nói về thiền, ai thích tu mật thì Phật nói thần chú, ai thích tu tịnh đấy, Phật nói kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ vân vân đó. Ai thích chỉ luật giữ giới thì Phật nói về gì? Nói về giới kinh, nói về giới Bồ Tát xuất gia, giới Bồ Tát tại gia, nói về ngũ giới, nói về thập thiện nghiệp đạo vân vân. Đó. Cho nên chúng tôi mới nói này, Đức Phật chính là vị lương y, là bậc vô thượng y vương, là bậc thầy của các thầy thuốc vậy. Cho nên ở đây mới nói đấy, những người mà hủy báng chính pháp của Phật thì cũng không được sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu người đó niệm 10 niệm cũng không được sinh về Tây Phương Cực Lạc, vì 10 niệm đó chưa đủ để tiêu trừ cái tội gọi là ngũ nghịch và tội hủy báng chính pháp. Còn trừ những tội ngũ nghịch và hủy báng chính pháp ra, những tội khác thậm chí là gì, là tứ trọng. Ở đây thì ở đây chỉ nói là người phạm tội ngũ nghịch và hủy báng chính pháp, niệm 10 niệm, niệm 10 câu Phật hiệu không được vãng sinh thôi. Còn không nói đến là tứ trọng và thập ác. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng nếu mà người phạm vào tội tứ trọng và thập ác ở trong nhà Phật, nhưng nếu mà người đó khi nghe được câu Phật hiệu A Di Đà Phật mà dốc lòng tin tưởng, tín thọ phụng hành, một lòng một dạ trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật 10 câu Phật hiệu, đem công đức ấy để sám hối nghiệp chướng, tiêu trừ tất cả những gì, những tội tứ trọng thập ác kia đi, để được đới nghiệp vãng sinh, thì Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài cũng gì, ngài cũng gọi là từ bi lân mẫn để hiện ra trước mắt, phóng quang tiếp dẫn, đoán được thần thức của vị đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở đây trường hợp này gọi là đới nghiệp vãng sinh. Vị này thường là vào ở ba phẩm bậc hạ, mà ở đây thường là vào hạ phẩm hạ sinh trong cửu phẩm liên hoa ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hạ phẩm cũng được rồi các quý vị, miễn là có một tấm vé vãng sinh là quý lắm rồi. Trong thời mạt pháp này, đặc biệt là trong giai đoạn này, chúng ta thấy đại dịch bệnh virus corona đang hoành hành trên toàn thế giới, toàn địa cầu của chúng ta này. Có thể thấy là mạng người của tất cả chúng ta ở trên thế giới này chưa bao giờ nó mong manh như giai đoạn này. Chúng ta thấy mới cách đây khoảng 2 tháng thôi, Thủ tướng Ấn Độ vừa phát biểu trước truyền hình quốc gia, truyền ra khắp các quốc gia trên thế giới, nói rằng, tự hào rằng Ấn Độ là cái nôi nghiên cứu ra vaccine chống dịch COVID-19, và hãnh diện rằng là cái nôi, là cái nơi nghiên cứu và sản xuất và cung cấp vaccine chữa bệnh virus corona cho rất nhiều các quốc gia trên thế giới tính cho đến thời điểm đó. Nhưng theo các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, họ cho rằng qua cái cuộc vận động bầu cử của đất nước Ấn Độ, và đặc biệt là cái lễ hội tắm sông Hằng rửa tội của đạo Hindu gọi là Ấn Độ giáo đó. Đây các theo nhà khoa học nói đây chính là hai cái nguyên nhân lây lan dịch bệnh và gây nên cái đại thảm họa dịch bệnh, khiến cho rất nhiều những người đã chết, đang chết và sẽ chết ở Ấn Độ. Mà thậm chí là mấy hôm nay chúng ta thấy một số các quốc gia có đường biên giới chung với Ấn Độ, đặc biệt là Nepal, một quốc gia chỉ có khoảng chưa bằng một phần ba dân số Việt Nam chúng ta, nhưng trong mấy ngày nay đại dịch cũng đang diễn ra hoành hành và sự chết chóc ở quốc gia đó cũng rất tang thương, chẳng kém gì Ấn Độ. Chúng ta thấy rằng chưa bao giờ một cái đại nạn xảy ra đồng loạt với các quốc gia trên toàn thế giới như vậy. Có lẽ chỉ một vài quốc gia gì Trên thế giới là có ít trường hợp dịch bệnh xảy ra vì họ cách ly với thế giới bên ngoài. Sau khi xảy ra dịch bệnh, họ cách ly, họ không cho xuất nhập cảnh thì họ không chế được. Còn thế giới mở như bây giờ, cứ xong rồi lại cho nhập cảnh, xuất cảnh, nhập cảnh. Như đất nước Việt Nam chúng ta, 3 lần đại dịch trước chúng ta đều dập được sau khoảng 1-2 tháng thôi. Nhưng sau khi cho nhập cảnh trái phép hoặc là nhập cảnh theo đường chính ngạch, nhưng mà quản lý không tốt, có lỗ hổng một cái gì, lại có dịch bệnh bùng phát. Cụ thể là lần bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 này. Mà đến nay có thể nói nhà nước, chính phủ chúng ta, các cơ quan chức năng đang khuyến cáo và chỉ đạo rất là sát sao về việc phòng chống dịch bệnh COVID, corona bùng phát lần thứ 4 Việt Nam chúng ta này. Và tôi cũng nghĩ rằng tất cả tăng ni Phật tử chúng ta cùng đều phải có trách nhiệm, cũng đều phải có trách nhiệm để cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan chức năng để phòng chống dịch. Chúng ta tăng ni Phật tử chúng ta đấy góp công sức nhỏ bé của mình vào cái công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan chức năng nhà nước, bằng cách là gì? Chúng ta thực hiện theo đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của những chỉ dẫn và hướng dẫn của các cơ quan chức năng nhà nước và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Bằng cách là đi ra đường thì nhớ đeo khẩu trang, không tụ tập nơi đông người. Thực hiện 5K theo chỉ thị của Chính phủ để phòng chống dịch. Và đặc biệt đối với tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta, mỗi một lần đại dịch khởi phát từ cuối năm 2019 đầu năm 2020 cho đến nay, 3 lần trước, lần nào đạo tràng chúng ta cũng phát nguyện chỉ chú đại bi, tụng kinh phổ môn, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ sớm được siêu sinh về các cõi thiên giới, thiện giới. Thậm chí là có những trường hợp có thể vãng sinh á, đới nghiệp vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đem những công đức tu hành, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh tu phúc của chúng ta để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, cho các sinh linh oán khí. Theo như nhân quả trong nhà Phật chúng ta nói thì tất cả đều có nhân quả, có nhân duyên của nó, chứ không phải ngẫu nhiên mà có đâu. Đây cũng là công nghiệp của gì? Của loài người chúng ta, của nhân loại chúng ta. Chúng ta nếu mà học Phật hiểu về nhân quả, ta thấy đây chính là công nghiệp. Mà muốn giải trừ được công nghiệp thì chúng ta phải gì? Phải giải trừ từ cái gốc. Đó là gì? Bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Đây chính là cái gốc. Còn cái phòng chống dịch là gì? Là cành lá, hoa quả của nó. Chúng ta cũng đều phải chú trọng vậy. Cho nên tăng ni Phật tử của chúng ta, ngoài cái chấp hành chỉ thị của Chính phủ, của Giáo hội về phòng chống dịch ra, thì chúng ta còn thêm nữa. Đó là gì? Lần này chúng ta lại tiếp tục phát ra đại nguyện chỉ đại bi thập chú, tụng phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, phóng sinh tu phúc để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài gia trì cho. Chúng ta chưa thể đủ sức để cầu nguyện cho toàn thế giới, nhưng chúng ta cũng vẫn phải hồi hướng. chúng ta nhất tâm để hồi hướng cho đất nước chúng ta sớm khống chế và sớm hết được cái đại dịch lần thứ tư ở tại đất nước chúng ta này. Lần này cũng rất là phức tạp, rất nhiều các ca bệnh ở nhiều tỉnh thành ở trong đất nước chúng ta mấy ngày nay rất nhiều. Cho nên chúng tôi nhất tâm và tha thiết kêu gọi tăng ni và Phật tử chúng ta cùng nhau trì niệm thần chú Đại Bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tụng kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu Bồ Tát Quán Thế Âm, Mẹ Hiền Quán Thế Âm, Ngài gia trì cho đất nước của chúng ta sớm được tai qua nạn khỏi. Cầu nguyện đó cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương, các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương có sức khỏe dồi dào để lãnh đạo chỉ đạo các công việc phòng chống dịch cũng như phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho nhân dân. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các tín đồ Phật tử trên toàn thế giới cũng đều phát khởi được niềm tin với Bồ Tát Quán Thế Âm, chỉ niệm thần chú Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Thọ trì đọc tụng phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện cho quốc gia của mình đang sinh sống hiện tại này cũng sớm được thoát qua đại dịch bệnh này, để cho thế giới cùng chung hưởng thái bình, không có đại dịch virus corona nữa. Con người ta bớt khổ thôi, chứ còn hết khổ thì khó lắm. Hết khổ ở thế giới này thì bao giờ chúng ta chứng đắc được thánh quả La Hán, thành Bồ Tát, thành Phật mới hết khổ các quý vị. Để muốn hết khổ thì chỉ có cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thôi, cầu vãng sinh về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật thôi. Còn ở thế giới này thì còn thân là còn khổ mà, không thể tránh hết ngay được đâu. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, người đệ tử Phật cũng phải phát khởi cái tâm từ bi hỷ xả để cùng chung nhau hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch sớm được đẩy lùi, để người người, nhà nhà, các quốc gia dân tộc trên thế giới này cùng được một phần nào đó bình an tạm thời trong cái cõi xa bà kham khổ này vậy. Thế hôm nay chúng ta xin được tạm dừng ở đây, ngày mai chúng ta học tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật.